thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành phát thanh mỗi chiều thứ sáu từ 4:15 đến 4:45 giờ California, tức là từ 6:15 đến 6:45 giờ Texas, trên làn sóng 96.7 FM tại Los Angeles và 1180 AM tại Houston. Chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình. Hôm nay, Minh Nguyên sẽ trình bày phần thứ 5 của đề tài Lòng chung thủy trong hôn nhân.
Kính chào quý thính giả. Trước khi trình bày câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng ưu ái và sự hỗ trợ nhiệt thành mà quý vị đã dành cho chương trình phát thanh Tin Lành chúng tôi. Những lá thư cũng như những lời chia sẻ qua điện thoại đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Mục đích của chúng tôi khi thực hiện chương trình phát thanh Tin Lành là để chia sẻ tin mừng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và những lời dạy cao siêu của Ngài, để chúng ta tiếp nhận và áp dụng, hầu có một đời sống bình an, hạnh phúc. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa, đặt trọn lòng tin nơi Ngài để được cứu rỗi và được hưởng một cuộc sống phước hạnh trong đời tạm này. Thưa quý vị, trong 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu, chung thủy là yếu tố quan trọng hơn cả, nên trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin phép nói thêm một ít về yếu tố này. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã nói về những nguyên nhân và trường hợp khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau, cũng như những nguy hiểm của tội ngoại tình. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về những điều chúng ta cần để ý, để cám dỗ không tấn công gia đình chúng ta và không ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng dành cho nhau. Trong những tháng gần đây, chúng tôi thật ngạc nhiên sững sờ khi nghe tin một số những đôi vợ chồng chúng tôi quen biết đã bỏ nhau. Không phải chỉ 2-3 gia đình, nhưng nhiều gia đình đã đi đến đổ vỡ. Đây thật là điều đáng buồn. Những đôi vợ chồng này bỏ nhau vì những lý do khác nhau, nhưng hầu hết những đổ vỡ đó đều có thể tránh được. Thường thường nguyên nhân chính là vì hai vợ chồng quá bận rộn, mỗi người đeo đuổi một công việc, nên không còn thì giờ với nhau, dần dần không còn tình cảm cho nhau, không thấy cần đến nhau nữa, và muốn ly dị để không bị ràng buộc, nhưng được tự do sống theo ý mình. Sau đây là hình ảnh thường xảy ra trong các gia đình đổ vỡ. Cả vợ lẫn chồng đều có việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền. Lúc đầu đồng tiền đem về giúp vợ chồng mua sắm đầy đủ tất cả những gì mong muốn, nên gia đình vui vẻ, đời sống thoải mái. Tuy nhiên, sau khi sắm nhà lớn, xe đẹp, hai vợ chồng phải cố gắng đi làm thật nhiều để trả nợ. Làm càng giỏi thì càng được lên chức cao và càng thêm trách nhiệm, nên phải đi sớm, về trễ. Có khi vì quá bận rộn, vợ chồng không nói chuyện với nhau cả tuần, cả tháng. Con cái vì không được cha mẹ gần gũi dạy dỗ, bắt đầu trở nên bướng bỉnh, không vâng lời. Nay xin cái này, mai đòi cái kia, làm vợ chồng bực bội và lo lắng. Tiền bạc, vật chất dư thừa, nhưng tinh thần căng thẳng, đời sống vô nghĩa, tình yêu bắt đầu phai nhạt. Cả vợ lẫn chồng đều không thấy thỏa lòng, nên muốn đi tìm một điều gì khác để lấp đầy sự trống rỗng hay nỗi buồn chán đó. Những người không đi làm trong các hãng xưởng nhưng có công việc làm ăn riêng cũng có thể bận rộn và cũng phải đối diện với những đổ vỡ tương tự như thế. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải dừng lại, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, thay đổi cách sống và cách làm việc để vợ chồng có thì giờ cho nhau. Nhưng tiếc là ít ai nhìn thấy vấn đề. Thường thường các ông chồng vì không thỏa lòng trong đời sống gia đình, nên càng vùi đầu vào công việc nhiều hơn, cố gắng hơn để được thành công hơn. Chẳng những vì sự thu hút của đồng tiền hay vì áp lực của công việc, nhưng vì xem công việc là niềm vui, là điều mang lại thỏa mãn cho tâm hồn. Người vợ đi làm cũng bị nhiều áp lực trong công việc ở sở, lại phải gánh thêm trách nhiệm lo cho chồng cho con trong gia đình. Và vì muốn làm người nội trợ đảm đang, muốn tạo một mái ấm cho gia đình, nên cũng cố gắng nhiều, và vì thế tinh thần càng bị căng thẳng hơn. Vì quá mệt mỏi với gánh nặng của việc sở việc nhà, các bà vợ muốn chồng để ý giúp đỡ chăm sóc con cái, chia sẻ gánh nặng trong công việc. Nhưng các ông cứ vùi đầu vào công việc của mình. Lúc nào có thì giờ rảnh lại phải đi với bạn. Trong khi các bà trông mong chồng dành thì giờ cho mình để thăm hỏi, trò chuyện, thông cảm với những khó khăn mình phải đối diện mỗi ngày, thì các ông chẳng bao giờ để ý hỏi han. Nhiều bà vợ bước vào tuổi trung niên, sức khỏe đi xuống, tinh thần và tình cảm thay đổi, dễ buồn, dễ khóc, cần sự gần gũi và chăm sóc tế nhị của chồng, nhưng không được chồng quan tâm đến. Các ông cũng muốn vợ thông cảm với những căng thẳng và lo lắng của mình ở sở, nhưng về nhà chỉ nghe vợ than van, phàn nàn chuyện này chuyện kia. Khi không chịu đựng được nhau nữa thì một hình bóng khác, một mời gọi khác sẽ kéo chúng ta vào cám dỗ dễ dàng. Chúng ta đã nói nhiều đến những nguyên nhân đưa đến việc gia đình đổ vỡ và không chung thủy với nhau. Vì biết được nguyên nhân, chúng ta mới có thể tìm ra những phương cách giúp tránh đổ vỡ đó. Dựa vào những điều chúng tôi đã nói trong những tuần vừa qua, sau đây là một vài đề nghị giúp chúng ta có thể giữ lòng chung thủy trong mối quan hệ vợ chồng. Điều thứ nhất là chúng ta cần luôn luôn nhớ rằng quan hệ vợ chồng là một ràng buộc trọn đời. Ngoại trừ cái chết, không một điều gì có thể cắt đứt quan hệ này. Thánh Kinh dạy: người đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị gọi là đàn bà ngoại tình. Trích thi Roma chương 7 câu 2 câu 3. Vợ chồng là một ràng buộc suốt đời, phải tâm niệm như vậy và luôn luôn tự nhắc mình như vậy, chúng ta mới không rơi vào những cạm bẫy cám dỗ lôi kéo chúng ta. Những vụ ly dị xảy ra trong xã hội chúng ta không phải là những điều đúng với lời Chúa dạy. Điều mà nhiều người làm, ai cũng làm, không nhất thiết là điều phải. Một vợ, một chồng chung thủy suốt đời là định luật của đấng tạo hóa. Định luật đó không bao giờ thay đổi. Điều thứ hai là chúng ta cần nhớ rằng đổ vỡ không xảy ra một sớm một chiều, mà là hậu quả của nhiều nguyên nhân chồng chất theo năm tháng. Một cái nhìn có tình ý, một lôi kéo nho nhỏ, một cuộc phiêu lưu tình ái vô hại, tất cả sẽ đưa chúng ta đi dần vào chỗ đổ vỡ lúc nào không biết. Tương tự như vậy với những giờ phút vắng nhà, những lôi kéo của công việc, của bạn bè, mỗi ngày một ít, nhưng sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng phai nhạt, mà lúc tỉnh ra có thể đã muộn. Điều thứ ba là chúng ta cần biết đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống. Xứ chúng ta đang sống là xứ của dịp tiện, có quá nhiều điều để làm, để hưởng thụ, điều tốt cũng như điều xấu. Vì có quá nhiều chọn lựa như vậy, chúng ta phải biết dừng lại, nhận định đâu là điều quan trọng nên làm, đâu là chi tiết mà bỏ qua cũng không sao, để có thể dành ưu tiên cho gia đình, nhất là dành thì giờ cho người bạn đời của mình. Thưa quý vị, ba điều vừa nói là ba điều căn bản, là nguyên tắc. Áp dụng vào thực tế, chúng ta cần làm những điều sau. Thứ nhất, chúng ta cần hâm lại tình yêu ban đầu. Ngày mới gặp nhau, ta yêu nhau như thế nào, tha thiết với nhau như thế nào, hãy cố giữ mãi tình yêu đó. Hãy dành thì giờ, hẹn hò, đưa nhau đi chơi, trò chuyện với nhau như những ngày chưa cưới. Có lẽ quý vị nghĩ rằng mình già quá với lại bận rộn quá, thì giờ đâu mà làm việc đó. Còn con cái, công việc, trách nhiệm, làm sao đây? Đúng vậy, tuy nhiên điều chúng ta cần làm vẫn là dành thì giờ để làm những việc cần thiết nhất, là dành thì giờ cho người phối ngẫu. Điều thứ hai, chúng ta cần tránh cám dỗ. cám dỗ đến cho phái nam cũng như phái nữ, ai cũng có những giây phút yếu lòng. Đừng để cho một hình bóng, một sự so sánh nào chen vào giữa ta với người bạn đời của mình. Cũng hãy nhớ rằng, những gian díu ban đầu có thể chỉ như những sợi tơ nhện, nhưng dần dần sẽ trở thành những dây nhợ không tháo gỡ đi được. Thứ ba, chúng ta cần phát triển sức mạnh của hai vợ chồng. Mỗi người đều có cái mạnh và cái yếu của mình. Hãy tập trung vào ưu điểm, vào cái mạnh đó để nâng đỡ nhau trên đường đời. Đây là nói về tình bạn trong hôn nhân. Vợ chồng chẳng những chia sẻ với nhau về tình cảm, tình dục, nhưng cũng cần nhau trên phương diện tinh thần, học hỏi, nâng đỡ lẫn nhau về kiến thức và về kinh nghiệm sống. Điều áp dụng thứ tư là chúng ta cần nhớ vật chất chỉ là phương tiện. Đồng tiền ta kiếm ra được, hay cái nhà, cái xe đó rồi sẽ qua đi. Chỉ có tình vợ chồng là giá trị suốt đời. Vì vậy, chúng ta không nên làm việc quá nhiều, nhưng hãy dành thời giờ cho nhau, dành thời giờ nói chuyện tâm tình với nhau, ôn lại những kỷ niệm cũ, cùng chơi đùa giải trí với nhau. Bạn bè và gia đình đôi bên có chỗ đứng riêng, nhưng quan hệ vợ chồng vẫn là trên hết. Chúng ta cũng cần cẩn thận trong việc cho người khác share phòng trong nhà mình, nhất là cho những cô em vợ, anh chồng, những người bạn trai, bạn gái cũ. Đó là một cái cạm bẫy rất lớn cho gia đình chúng ta. Điều thứ năm, chúng ta phải thành thật, cởi mở, sẵn sàng nhận lỗi, biết cái yếu của mình, cũng như của vợ và chồng mình, sẵn sàng tha thứ cho nhau, không nhắc lại lỗi lầm cũ. Nếu có gì suy nghĩ trong lòng, vui cũng như buồn, hãy sẵn sàng nói ra cho nhau nghe. Nếu thấy mình bị cám dỗ và đang ở trong nguy hiểm, cũng không nên giấu người phối ngẫu. Chúng ta cần nói ra để cùng giúp nhau giải quyết vấn đề. Và cuối cùng, chúng ta cần phải thỏa lòng, đừng so sánh vợ mình hay chồng mình với bất cứ một ai. Một khi so sánh như thế, chúng ta không thỏa lòng và cám dỗ sẽ đến với chúng ta dễ dàng. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn, chương 5, câu 15 đến câu 19 như sau. Con nên về tắm ao nhà, uống nước mát múc nơi giếng của con. Dòng nước con sao chảy tràn ra ngoài như mạch nước nơi công cộng. Nước ấy là của riêng con, đừng chia sớt cho người lạ. Suối nước con nguyện hưởng phúc lành, con hãy vui với vợ cưới lúc thanh xuân. Nai tơ dễ thương, hưu con duyên dáng, vòng ngực nàng con mãn nguyện luôn luôn. Tình yêu nàng con đắm say mãi mãi.
Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện gia đình nói về lòng chung thủy trong hôn nhân.